Kính thưa quý ông bà và anh chị em, quý vị đã đọc Kinh Mân Côi chưa? Và con Tiến nghĩ rằng là trong bài vừa rồi, khi mà chúng ta tìm hiểu 10 lý do để đọc Kinh Mân Côi, quý ông bà và anh chị em đã hiểu được cái động lực. Và từ cái động lực đó, chúng ta sẽ tiếp tục bước đi trên con đường mà cầu nguyện với Kinh Mân Côi. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài số gọi là điều thứ hai. Đó là chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc của Kinh Mân Côi. Và để bắt đầu, chúng ta hãy cùng với chúng tôi là Linh Mục Phêrô Phạm Duy Khánh, chúng ta hãy xin mẹ Mân Côi ở với chúng ta với một kinh kính mừng. Nhìn Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chủ đề thứ hai mà con muốn trình bày cho quý ông bà và anh chị em hôm nay đó là nguồn gốc của Kinh Mân Côi. Rất nhiều khi chúng ta đọc Kinh Mân Côi nhưng mà chúng ta cũng không hiểu, không biết là Kinh Mân Côi bắt nguồn từ đâu, hay là từ hồi Chúa Giêsu về trời là Kinh Mân Côi nó có. Xin thưa rằng là không. Chúa Giêsu về trời không có, nhưng mà nó có ở trong đó. Những cái hạt mầm để từ đó giáo hội cấu tạo nên Kinh Mân Côi. Phải đến mãi đến công đồng Trento vào năm 1545 đến năm 1563 thì Kinh Mân Côi mới được sắp xếp lại như là cái điều mà chúng ta vẫn đọc như ngày nay. Gồm có Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, rồi một Kinh Sáng Danh. Đó là điều đó. Nhưng mà cái Kinh Mân Côi á, thì người ta truy tìm ra cái nguồn gốc. Thì nó có hai cái giả thiết để mà truy tìm cái nguồn gốc. Nguồn gốc thứ nhất đó là đầu tiên Kinh Mân Côi nó bắt nguồn từ Kinh Lạy Cha thôi. Và cái điều này con nghe là thời các thầy trợ sĩ, thời rất xa xưa, các thầy đan sĩ á, thì lúc bấy giờ trong nhà dòng có những thầy đan sĩ đi vào nhà dòng thì có được học biết chữ. Và khi mà biết chữ như vậy á, thì trong nhà dòng thường là một tuần lễ là người ta đọc hết 150 thánh vịnh của vua David. Một tuần, trong một tuần. Có giờ kinh sáng, rồi kinh sách, rồi kinh trưa 3 giờ, kinh trưa, rồi kinh chiều, kinh tối. Một ngày 7 giờ kinh, nó xoay chuyển và các đan sĩ sẽ đọc thánh vịnh. Như thế một tuần lễ 150 thánh vịnh. Thế thì có những đan sĩ thì họ không biết chữ. Bây giờ làm sao? Giờ sách bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn chữ nó biết mình chả biết đó. Cho nên là các đan sĩ mà các thầy tu huynh ấy, thì các thầy đọc 150 kinh lạy cha. 150 kinh lạy cha. Và cái đấy nó thay thế cho 150 thánh vịnh. Bởi vì giờ không biết chữ sao đọc sách thánh được. Đó. Rồi khi mà đọc như vậy thì các thầy bắt đầu là lần chuỗi, có nghĩa là lấy cái hạt trong nó có một cái bịch hạt, rồi bốc một cái hạt này đọc 100, tại vì đọc 150 đâu dễ nhớ được đâu. Đó. Rồi đang đọc cái bắt đầu lại quên trong cái lúc sau, bây giờ không biết là tôi đọc bao nhiêu rồi. Thì bắt đầu là các thầy cũng sáng chế ra cái sâu chuỗi. Đó, sâu chuỗi như chúng ta có Kinh Mân Côi như bây giờ. Thì đấy là cái nguồn gốc sâu xa xưa về Kinh Mân Côi. Rồi một cái nguồn gốc thứ hai đó là có cái truyền thuyết cho rằng Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra với Thánh Đa Minh vào năm 1208. Thì ở nơi đó, Đức Mẹ đã trao cái tràng chuỗi Mân Côi cho Thánh Đa Minh. Và Đức Mẹ đã khuyến nhủ Thánh Đa Minh và những anh em trong dòng Đa Minh hãy cố công phát triển và loan báo việc cái sùng kính Kinh Mân Côi này. Thì đó là một truyền thuyết thứ hai. Và trong Kinh Mân Côi thì chúng ta thấy là gồm có ba kinh chính: Kinh Lạy Cha, ai cũng biết là Kinh Lạy Cha là đã có ở trong Tin Mừng Matthew chương 6 rồi, là điều mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ, Kinh Lạy Cha. Kinh Kính Mừng, Kính Mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Cái này là chúng ta đều quen thuộc, đó là lời mà sứ thần chào Đức Maria, và cái Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ. Rồi và cái Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cũng như là một lời chào của bà Elizabeth, rồi trong Tin Mừng Luca, và một cái lời cầu nguyện cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Một cái lời cầu nguyện dành cho mỗi người trong chúng ta. Và cuối cùng đó là Kinh sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Đấy là một cái vinh tụng ca long trọng. Đó, trong thánh lễ chúng ta cũng đọc một cái vinh tụng ca chính nhờ người với người và trong người. Đó, một cái vinh tụng ca long trọng như thế. Thì ba cái lời kinh đó, lời kinh lạy cha, lời kinh kính mừng, đó, lời chào của sứ thần và bà Elizabeth, cũng như là lời cầu xin của mỗi người chúng ta, nó hợp lên kinh kính mừng, và cuối cùng là một cái vinh tụng ca long trọng, đã cấu thành nên một cái thể hoàn chỉnh của Kinh Mân Côi. Để từ đó, như con đã thưa, vào công đồng Trento vào năm 1545 đến năm 1563, thì công đồng Trento mới sắp xếp lại cái cấu trúc của những cái lời kinh, và chúng ta có cái điều là Kinh Mân Côi như là chúng ta vẫn thực hành ngày nay. Dù rằng, như con đã thưa, cái chuyện mà họ đã đọc những cái lời khẩn nguyện đó đã có từ trước công đồng Trento rồi, có từ lúc nào thì chúng ta không biết đích xác, nhưng đã có từ trước đó rồi. Và đó là lý do mà chúng ta có nguồn gốc của Kinh Mân Côi. Xin cảm ơn tất cả quý ông bà và anh chị em đã chú ý theo dõi, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Thân ái và chào tạm biệt quý ông bà và anh chị em.